vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Chủ nghĩa bài Do Thái trở thành thách thức an ninh lớn nhất. Ukraine đồng ý với Hoa Kỳ về một thỏa thuận quyền khai thác khoáng sản. Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại dịch sốt xuất huyết bùng phát sớm. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã bảo vệ việc Úc theo dõi tàu chiến Trung Quốc, trong khi các quan chức chính phủ phải đối mặt với câu hỏi về mốc thời gian nhận được thông tin về cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc trên biển Tasman. Đầu tuần này, Cơ quan An toàn Hàng không đã nói với CNA Estimates rằng họ chỉ biết về mối nguy hiểm từ cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc lúc 9 giờ 58 phút sáng thứ Sáu giờ Canberra sau khi nhận được cảnh báo từ một phi công thương mại của Virgin. Ông Albanese cho biết Úc đang hợp tác với New Zealand để theo dõi các tàu chiến Trung Quốc.
Chúng tôi đã theo dõi các tàu thuyền trên biển và trên không trong khu vực. Vì vậy, điều đó đã xảy ra và Air Services cũng được thông báo cùng lúc thông qua các kênh được sử dụng khi có sự việc tương tự xảy ra.
Người đứng đầu cơ quan an ninh Úc cho biết các hành vi bài Do Thái là một phần quan trọng trong việc điều tra của cơ quan này. Tổng giám đốc ACO Mike Burgess lần đầu tiên tuyên bố chủ nghĩa bài Do Thái đã vượt qua chủ nghĩa khủng bố và sự can thiệp của nước ngoài để trở thành thách thức an ninh lớn nhất. Ông đã nói với một ủy ban thượng viện rằng đã có sự leo thang thù ghét người Do Thái trong 15 tháng qua sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10.
The volume of incidents that we are dealing with, of course, the terrorism threat level still remains probable.
Chúng tôi đang giải quyết rất nhiều vụ việc. Tất nhiên, mức độ đe dọa khủng bố vẫn có thể xảy ra. Hơn nữa, một hành động khủng bố có thể được thực hiện bằng một hệ tư tưởng khác, dù là ý thức hệ hay là tôn giáo. Điều đó vẫn có thể xảy ra, nhưng chủ nghĩa bài Do Thái là đáng kể. Tại thời điểm này, các hành vi bài Do Thái nổi bật trong danh sách các vụ điều tra của chúng tôi.
Lãnh đạo đối lập Peter Dutton đã cáo buộc Thủ tướng Anthony Albanese tìm kiếm lợi ích bất chính sau khi tiết lộ danh mục bất động sản và lịch sử mua cổ phiếu của ông. Các báo cáo trên tờ Nine cho biết ông Dutton đã tham gia vào các giao dịch bất động sản trị giá 30 triệu đô la trong 3 thập kỷ, trong khi một câu chuyện trên news.com.au cho thấy ông đã mua cổ phiếu ngân hàng trước khi chính phủ lao động khi đó cứu trợ các tổ chức tài chính. Nhưng nhà lãnh đạo phe đối lập cho biết ông rất vui khi các chi tiết về quá khứ của ông được xem xét kỹ lưỡng khi ông tranh cử thủ tướng.
The Prime Minister's office is shopping around dirt sheets at the moment. Transactions that go back to when I was 20 years of age.
Văn phòng thủ tướng hiện đang xoay quanh những tờ giấy bẩn, những giao dịch có từ khi tôi 20 tuổi. Tôi đã hành xử với sự chính trực trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình, kể cả khi tôi là cảnh sát. Nếu thủ tướng có một số yêu sách, thì đừng để cấp dưới của ông ta làm điều đó. Hãy tự mình đứng lên và đưa ra yêu sách.
Một trong những sự kiện ẩm thực lớn nhất tại Sydney là Kemba Night trong tháng Ramadan sẽ khai mạc và kéo dài từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, sự gia tăng mức độ phổ biến của lễ hội trong những năm gần đây đã dẫn đến những khiếu nại về tình trạng tắc nghẽn giao thông, vấn đề đổ xe và tiếng ồn. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng phàn nàn về tình trạng thương mại hóa ngày càng tăng và sự tách biệt khỏi các truyền thống Hồi giáo. Mặc dù vậy, nhiều người dân địa phương vẫn rất ủng hộ lễ hội. Một cựu chủ gian hàng nói với SBS News rằng ông đã đến tham dự lễ hội kể từ khi nó bắt đầu và tin rằng sự phổ biến của nó là tích cực đối với cộng đồng Hồi giáo.
People come from everywhere with their different cultures to see our culture.
Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để quan sát nền văn hóa của chúng tôi. Mọi người có thể đến từ những nơi khác nhau, họ có những công việc khác nhau, nhưng tất cả đều là một phần của trải nghiệm để tham gia sự kiện và hiểu mà cách nền văn hóa của chúng tôi hoạt động. Do đó, lễ hội dành cho tất cả mọi người.
Chuyển sang phần tin quốc tế, đài truyền hình địa phương Syria TV đưa tin máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một thị trấn ở phía nam thủ đô Syria, cũng như tỉnh Daraa ở phía nam vào cuối thứ ba giờ địa phương. Một nguồn tin cho Reuters biết, một địa điểm quân sự đã bị nhắm tới. Trong khi đó, các quan chức Syria đã lên án sự hiện diện của lực lượng Israel trong khu vực phi quân sự do Liên Hợp Quốc giám sát bên trong Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không dung thứ cho sự hiện diện của Hayat Tahrir al-Assam, một nhánh cũ của Al-Qaeda ở miền nam Syria, và đã yêu cầu phi quân sự hóa lãnh thổ này. Huda Atashi đã phát biểu tại một sự kiện đối thoại quốc gia Syria kéo dài một ngày tại Damascus về tương lai của đất nước sau sự sụp đổ của Bashar al-Assad. Là một thành viên của ban tổ chức sự kiện, bà cho biết Israel đang được kêu gọi rút khỏi khu vực.
We condemn the Israeli incursion into Syrian territories as a big violation.
Chúng ta hãy lên án hành động xâm lược của Israel vào lãnh thổ Syria, bởi vì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Syria, kêu gọi Israel rút quân ngay lập tức và vô điều kiện, từ chối các tuyên bố khiêu khích của Thủ tướng Israel và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng các tổ chức khu vực chịu trách nhiệm đối với người dân Syria và gây sức ép để chấm dứt hành động xâm lược.
Theo báo cáo, Ukraine đã đồng ý về một thỏa thuận về quyền khai thác khoáng sản. Quyết định này sẽ được chính thức hóa sớm nhất vào thứ Sáu, tại buổi lễ ký kết tại Nhà Trắng. Một nguồn tin cấp cao của Ukraine đã nói chuyện với hãng thông tấn AFP với điều kiện giấu tên rằng thỏa thuận này liên quan đến việc Hoa Kỳ cùng phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, với doanh thu sẽ được chuyển vào một quỹ mới thành lập. Nguồn tin cho biết, bản dự thảo thỏa thuận có đề cập đến an ninh, nhưng không nêu rõ các cam kết của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận rằng thỏa thuận có thể được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tại Washington sớm nhất là vào thứ Sáu.
Tôi nghe thấy điều đó. Tôi nghe thấy rằng ông ấy sẽ đến vào thứ Sáu. Chắc chắn tôi thấy ổn nếu ông ấy muốn ký nó cùng với tôi. Và tôi hiểu rằng đó là một vấn đề rất lớn. Đó có thể là một thỏa thuận ngàn tỷ đô la, có thể là bất cứ thứ gì. Đó là đất hiếm và những thứ khác.
Chuyển sang phần tin thể thao. Trong môn cricket, đội trưởng đội tuyển Úc Steve Smith cho biết thật đáng thất vọng khi trời mưa khiến trận đấu Champions Trophy giữa Úc và Nam Phi bị hủy bỏ. Mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào cuộc thi giữa Úc và Afghanistan vào thứ Sáu tại Lahore vào 28 tháng 2. Một chiến thắng của Úc trước Afghanistan sẽ đảm bảo cho họ tiến vào bán kết, nhưng một thất bại có thể sẽ là hồi kết cho chiến dịch của họ. Smith cho biết đội đang tập trung cao độ vào những gì cần phải làm.
Our equation's pretty simple now, on to the next one against Afghanistan, and if we win, I think we're locked in the top.
Hiện tại chiến lược của chúng tôi khá đơn giản, tập trung vào trận đấu tiếp theo với Afghanistan, và nếu mà chúng tôi giành chiến thắng, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ chắc chắn lọt vào top 4. Vâng, họ là một đội nguy hiểm như mọi đội khác trong giải đấu này. Tôi nghĩ đó là điều thu hút của giải đấu. 8 đội mạnh nhất sẽ đối đầu với họ. Bất kỳ ai cũng có thể đối đầu. Bất kỳ ai cũng có thể có một ngày tốt đẹp. Vì vậy chúng tôi sẽ phải vào trận đấu tiếp theo.
Tiếp theo là tin Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 3.400 ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm, cao hơn 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế lo ngại dịch bệnh năm nay có thể bùng phát sớm. Dịch sốt xuất huyết thường xảy ra vào mùa mưa, khoảng đầu tháng 7 đến tháng 11 hàng năm, đặc biệt mùa cao điểm của sốt xuất huyết là từ tháng 9 đến giữa tháng 11. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều trận mưa trái mùa trên diện rộng, càng làm tăng nguy cơ bùng dịch. Trước tình hình này, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch và quản lý chặt các điểm có nguy cơ cao. Từ tháng 3, nơi này triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất tại khu vực có nguy cơ, đồng thời tập huấn các cơ sở y tế để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết. Tiếp theo là tin hối suất. 1 đô la Úc đổi được 16.162 đồng Việt Nam, tương đương 63 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 27 tháng 2 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 29. Adelaide, trời có mây, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 31. Melbourne có thể có mưa, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26. Hobart, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 23. Canberra, trời có mây, thấp nhất 13, cao nhất 34. Wollongong và Sydney, trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 21 đến 29. Newcastle, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 31. Brisbane và Cairns, trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32. Darwin sẽ có mưa, thấp nhất 25, cao nhất 33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.